Kính thưa quý anh bạn chị em yêu dấu trong Hội Thánh của Chúa. Hôm nay ngày đầu năm mới âm lịch 2016 và tiếp tục những ngày sắp tới trong cái thời điểm đầu năm này. Chúng ta hãy cùng nhau để dành thì giờ để suy ngẫm về mục đích đời sống của loài người nói chung và cũng suy ngẫm đến mục đích đời sống của những người đã được gọi là con dân của Chúa nói riêng. Bởi vì Chúa có đặt để ra một mục đích chung cho tất cả mọi người được sinh ra trong cuộc đời này. Rồi Chúa cũng có đặt để ra một cái mục đích chỉ dành riêng cho những ai thuộc về Hội Thánh của Ngài. Nếu chúng ta là những người chưa tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, chưa thuộc về Hội Thánh của Ngài, thì chúng ta chỉ có một mục đích mà thôi. Còn nếu chúng ta đã trở nên con cái của Chúa, đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, thì chúng ta đã đạt được cái mục đích đầu tiên mà Chúa đặt ra cho chúng ta, và Ngài tiếp tục đặt ra cái mục đích thứ nhì cho chúng ta. Lời của Chúa được chép ở trong Thi Thiên 90 câu 10. Thường được con dân Chúa khắp nơi ôn lại trong những ngày đầu năm. Nội dung của lời ấy cùng với cái thực tế mà chúng ta nhìn thấy mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta đã chứng minh cho chúng ta một cách rất là rõ ràng. Đời người rất là ngắn ngủi. Mọi công việc của tay chúng ta làm ra, mọi thành quả mà chúng ta đạt được, tất cả cũng chỉ là lao khổ và buồn thảm. Là bởi vì tất cả những công việc cùng những thành quả ấy, và ngay chính cả mạng sống của chúng ta trong cái thân thể xác thịt này, đều chóng qua và bay đi mất. Và nếu không có sự thương xót của Thiên Chúa, thì sẽ không còn lại một cái thành quả nào. Thi Thiên 90 câu 10 chép như thế này. Những ngày của những năm của chúng tôi là 70 năm, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80 năm, nhưng sự kiêu căng của nó chỉ là lao khổ và buồn thảm, vì nó chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Vì nó chóng qua có nghĩa là vì ngày tháng trong cuộc đời của chúng ta, đời sống của chúng ta, mạng sống của chúng ta sẽ chóng qua. Và khi những ngày tháng đó đã qua đi, thì chúng tôi, tức là chúng ta đây, loài người đây, cũng sẽ bay mất đi. Nhưng cảm tạ Thiên Chúa, Ngài là đấng yêu thương chúng ta. Ngài không để cho cuộc đời của chúng ta trở nên vô vọng như vậy, thiếu vắng ý nghĩa như vậy. Ngài yêu thương chúng ta, và Ngài đã đặt ra một mục đích chung cho mỗi một người được sinh ra ở trong thế gian này. Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 4 chép, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật. Và ý muốn đó của Thiên Chúa cũng chính là cái mục đích của mỗi một chúng ta khi chúng ta được sinh ra làm người. Vì tổ phụ của loài người là Adam và Eva phạm tội như đã được nói rõ ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3, mà toàn thể loài người được sinh ra trong thế gian này đều được sinh ra trong tội lỗi. Có nghĩa là mỗi một người đều được sinh ra ở dưới quyền lực của tội lỗi. Tội lỗi là gì? Tội lỗi là sự không vâng lời của Thiên Chúa, là đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật và cai trị muôn loài vạn vật. Bởi vì mỗi một người chúng ta đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, nên chúng ta bị tội lỗi sai khiến để làm ra những điều nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa đã được Ngài ghi rõ trong các điều răn của Ngài. Vì Thiên Chúa là đấng thánh khiết, cho nên Ngài không thể nào chấp nhận tội lỗi dù là nhỏ đến đâu. Bởi vì như đã nói, tội lỗi là chống nghịch lại thánh ý của Ngài. Ngài không chấp nhận bất cứ một ai chống nghịch lại thánh ý của Ngài. Vì Thiên Chúa là công chính, cho nên Ngài phải hình phạt tội lỗi. Và mỗi một sự phạm tội của loài người, tức là mỗi một sự mà loài người chúng ta suy nghĩ trong tâm trí của mình, nói ra thành lời nói, hoặc là làm ra thành một cái hành động nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa, vi phạm các điều răn của Ngài, đều có cái hình phạt xứng đáng. Nhưng mà hình phạt chung dành cho tất cả những ai phạm tội là sự đời đời bị xa cách Thiên Chúa, bị xa cách sự vinh quang và năng lực cứu rỗi của Ngài, và bị đời đời giam ở trong hỏa ngục cùng với ma quỷ. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng là tình yêu, cho nên Ngài đã ban cho loài người chúng ta cái cơ hội ăn năn tội để được cứu rỗi. Vì thế, ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa và đến với tri thức về lẽ thật chính là mục đích của đời sống do Thiên Chúa ban chung cho toàn thể loài người chúng ta. Ăn năn tội có nghĩa là đau buồn, hối tiếc vì những sự tội lỗi mình đã phạm, khao khát được thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa là tin nhận rằng Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời đã nhập thế làm người với danh xưng Đức Chúa Giêsu Christ, rồi Ngài chịu chết ở trên thập tự giá vì tội lỗi của toàn thể nhân loại. Đến với tri thức về lẽ thật, tức là chúng ta tiếp nhận sự dạy dỗ của Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh, là đấng ngự trong lòng những người tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, là những cái sự dạy dỗ về Thiên Chúa và ý muốn của Thiên Chúa như đã được chép một cách rõ ràng, không bao giờ thay đổi ở trong Thánh Kinh. Đối với những người nào mà họ không ăn năn tội, không tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa, thì mục đích của đời sống họ do chính họ tự đặt ra. Hoặc là chính họ không có một cái mục đích gì cho đời sống cả, mà chỉ sống ngày nào lo thỏa mãn các nhu cầu cho ngày ấy mà thôi. Lại cũng có những người ở trong những cái hoàn cảnh đặc biệt như là bị nhốt tù hoặc là bị người khác bắt làm nô lệ. Thì những người như vậy, họ cam chịu cuộc sống đã áp đặt cho họ bởi người khác, mà bản thân của họ thì không còn hy vọng, cũng không có mục đích gì cho cuộc sống. Tất cả những mục đích nào của đời sống do loài người tự đặt ra cho chính mình, cũng đều có thể đem lại sự thỏa mãn và các phần thưởng thuộc về thế gian cho những ai đạt được những mục đích ấy. Tuy nhiên, không mấy ai ở trong thế gian lại công nhận rằng mình đã đạt được mục đích của đời sống. Đối với những người tự xưng nhận đã đạt được mục đích của đời sống, nếu họ tỉnh táo và thành thật trong cái giây phút cuối cùng trước khi họ ra khỏi cuộc đời này, thì họ đều phải nhận rằng mục đích của đời sống không phải là điểm đến trong đời này như họ đã lầm tưởng, mà chính là điểm đến ở trong cuộc đời sau, tức là cái điểm đến sau khi chết. Vì thế, họ đã đặt sai mục đích. Còn đối với những ai đáp ứng ý muốn tốt lành của Thiên Chúa dành cho loài người, chịu ăn năn tội, chịu tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa, và chịu đến với tri thức về lẽ thật, thì tất cả những người ấy đều trở thành những con dân của Thiên Chúa, và được Ngài ban cho mục đích thứ nhì, là mục đích chỉ dành riêng cho những ai đã đạt được mục đích thứ nhất. Mục đích thứ nhì ấy được Thánh Kinh gọi là cuộc đua đã bày ra phía trước mỗi con dân Chúa. Quý ông bạn chị em hãy cùng tôi tưởng tượng ra một trường đua mà mỗi một lực sĩ tham dự cuộc đua đều đã đứng vào trong cái điểm khởi hành của chính mình. Phía trước mặt họ là đường chạy dành riêng cho mỗi một người, dẫn đến đích đến. Và khi lệnh khởi hành được ban ra thì tất cả các lực sĩ đều phóng mình chạy tới. Họ gắng sức để làm sao có thể trở thành người đầu tiên đạt đến đích đến. không có một người nào quan tâm đến những gì chung quanh mình. Họ cũng không làm một điều gì khác hơn là nhắm mục đích phía trước mà hết sức chạy. Và cái hình ảnh sống động ấy đã được Đức Thánh Linh dùng để minh họa cho cuộc sống của mỗi một con dân Chúa. Kể từ khi một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng sống theo lời của Chúa, tức là vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa như đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh, thì người ấy trở thành một người tham dự cuộc đua thuộc linh. Và chắc chắn là quý ông bạn chị em cũng đã hiểu rằng mục đích của bất cứ một cuộc đua nào cũng là để thưởng cho người có thành tích xuất sắc ở trong cuộc đua. Thì cũng vậy, mục đích của cuộc đua thuộc linh là để Đức Chúa Trời ban thưởng cho con dân của Ngài về những thành tích mà họ đạt được đang khi còn sống ở trong cái thân thể xác thịt hiện tại này. Ở trong cuộc đua của thế gian, chỉ có người về nhất là được cái vinh dự và giải thưởng. Nhưng trong cuộc đua thuộc linh thì mỗi một người tham dự đều được giải thưởng, nếu không bỏ cuộc và không vi phạm điều lệ của cuộc đua. Ở trong cuộc đua của thế gian, chỉ có những người trẻ tuổi và khỏe mạnh, chịu nhiều tập luyện mới có thể tham dự. Nhưng ở trong cuộc đua thuộc linh, tất cả con dân Chúa đều tham dự, bất kể là họ sống ở nơi nào, ở thời đại nào, ở trong cảnh ngộ nào. Họ là một người tự do hay là một người nô lệ, họ là một người khỏe mạnh hay là một bệnh nhân đang nằm liệt ở trên giường, họ là một em bé hay là một cụ già. Tất cả mỗi một con dân của Chúa đều được tham dự cuộc đua để đoạt giải thưởng. Ở trong cuộc đua của thế gian, mỗi một người tham dự tranh đua với nhau. Nhưng trong cuộc đua thuộc linh, mỗi một người tham dự lại giúp nhau và nương cậy lẫn nhau để cùng nhau đến đích. Vậy cuộc đua thuộc linh là gì? Cuộc đua thuộc linh chính là nếp sống phụng sự Chúa mỗi ngày của con dân Chúa, là làm ra những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Chúng ta không tranh đua với nhau, nhưng chúng ta cùng giúp nhau chạy đua với thời gian, là thời gian còn lại trong đời sống của chúng ta. Thời gian cuộc đua của chúng ta càng sắp chấm dứt chừng nào, thì chúng ta càng gắng sức hoàn thành những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta chừng nấy. Cuộc đua thuộc linh của mỗi một chúng ta cũng chính là cuộc đua với thời gian để xây dựng phần thưởng của chúng ta trên nền tảng đức tin mà chúng ta đã đặt để vào trong Đấng Christ. Bởi vì mỗi một việc mà chúng ta làm ra sau khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ đều là việc xây dựng trên nền tảng đức tin của chúng ta vào nơi chính Ngài. Chúng ta sống cho Chúa, phụng sự Chúa, làm việc gì cũng vì sự vinh quang của Chúa, hay là chúng ta sống cho chính mình, làm việc gì cũng vì sự ham muốn của xác thịt mình. Người sống cho Chúa, phụng sự Chúa, làm việc gì cũng vì sự vinh quang của Chúa, là người biết dùng vàng, bạc, đá quý để xây trên nền đức tin. Còn những ai sống cho chính mình, làm việc gì cũng vì sự ham muốn của xác thịt mình, là người dùng gỗ, cỏ khô, rơm rạ để xây trên nền đức tin. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3, từ câu 11 đến câu 15, đã được Đức Thánh Linh thần cảm cho sứ đồ Phao-lô viết ra, gửi cho toàn thể con dân của Chúa. Một cái hình ảnh minh họa rất là sống động, và tôi xin đọc ở đây. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu người nào lấy vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngày đến sẽ công bố nó. Nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm giá trị công việc của mỗi người. Nếu công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì người ấy sẽ nhận được phần thưởng. Nếu công việc của ai bị thiêu hủy thì bị mất, nhưng người ấy sẽ được cứu dường như qua lửa. Và chúng ta nên để ý ở chỗ này để tránh một cái sự hiểu lầm rất là tai hại. Nhiều người nghĩ rằng nếu mà tôi tin Chúa rồi mà tôi sống đời sống không thánh khiết, tôi tiếp tục phạm tội thì cái đời sống của tôi giống như là xây dựng đức tin bằng gỗ cỏ khô rôm rạ. Thì như vậy, cuối cùng thì dầu tôi không còn được thưởng nhưng mà tôi cũng sẽ được cứu dường như qua lửa. Nhưng mà không phải như vậy. Ở đây nói đến cái sự kiện chúng ta xây dựng đời sống của chúng ta trên nền tảng đức tin của chúng ta, tức là chúng ta làm theo lời của Chúa. Nhưng mà chúng ta làm theo ý Chúa hay là chúng ta làm theo ý của chúng ta? Nếu chúng ta sống theo lời của Chúa, thì chúng ta không thể nào sống tội lỗi. Nhưng mà để sống theo lời của Chúa thì chúng ta có thể sống theo ý của Chúa hoặc chúng ta sống theo ý của chúng ta. Một người đi ra rao giảng tin lành, đưa dắt nhiều người khác đến với sự cứu rỗi của Chúa thì rõ ràng người ấy sống theo lời của Chúa. Nhưng mà người ấy rao giảng tin lành, đưa dắt nhiều người đến với sự cứu rỗi của Chúa theo thánh ý của Chúa hay là theo ý riêng của người ấy? Người ấy giảng tin lành để nhiều người được cứu, để danh Chúa được tôn vinh, hay là người ấy giảng tin lành để mình trở thành một người nổi tiếng, là một người giảng hay, nói giỏi, đưa dắt được nhiều người đến với Chúa? Cũng cùng một cái công việc rao giảng tin lành ấy, mà đối với những ai rao giảng tin lành của Chúa bởi vì xót thương cho sự hư mất của những người chưa biết Chúa, bởi vì muốn mở mang công việc của nhà Chúa, làm lớn mạnh hội thánh của Chúa, làm tôn vinh danh của Chúa, thì người ấy là người đang xây dựng trên nền đức tin của mình bằng vàng, bạc, đá quý. Nhưng cũng cùng một công việc giảng tin lành ấy, mà một người rao giảng nhằm cái mục đích để tự tôn vinh chính mình, hoặc là để trục lợi cho mình, thì người ấy cũng đang xây dựng trên nền tảng của đức tin, nhưng mà bằng gỗ, cỏ khô, rôm rạ. Chứ còn một người tin Chúa rồi mà vẫn sống ở trong tội lỗi, vẫn làm những cái điều phạm tội, nghịch lại các điều răn của Chúa, thì ấy không phải là xây dựng trên nền tảng đức tin. Người như vậy chắc chắn bị hư mất, chứ không phải là người như vậy thì sẽ được cứu dường như qua lửa. Cho nên chúng ta phải làm rõ nghĩa của lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 từ câu 11 đến câu 15 vừa được tôi đọc lên ở đây, để tránh đi cái sự quỷ biện của rất là nhiều giáo sư giả ở trong các giáo hội đã dùng cái phân đoạn này để an ủi những người đã tin Chúa rồi mà vẫn còn sống ở trong tội lỗi, cho họ một cái hy vọng hão huyền, tức là một cái hy vọng không bao giờ biến thành sự thật, đó là tin Chúa rồi mà còn sống trong tội thì không bị hư mất mà chỉ bị mất phần thưởng mà thôi. Ở trong cuộc đua thuộc linh của chúng ta được nhiều nhân chứng bao chung quanh chúng ta để ủng hộ, khích lệ và cầu thay cho chúng ta. Hebrew đoạn 12 câu 1 cho chúng ta biết rằng số nhân chứng bao quanh chúng ta đông như một đám mây. Và cái danh từ nhân chứng được dùng ở trong Hebrew đoạn 12 câu 1 ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, ngoài cái nghĩa là nhân chứng, còn có nghĩa là người đã chết vì trung tín với Chúa. Vì thế chúng ta có thể hiểu là mỗi một ngày trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta gắng sức sống theo lời của Chúa và phụng sự Ngài, thì các thánh đồ đã qua đời đang ở trong thiên đàng, đặc biệt là những người đã chịu khổ và chịu chết vì danh của Chúa, đang bao quanh chúng ta, quan sát và làm chứng cho cuộc đua của chúng ta. Trong cuộc đua của thế gian, những người dự đua mặc đồng phục một cách gọn nhẹ hết mức để không bị cản trở trong khi chạy đua. Và chắc chắn là không ai mang theo bất cứ một cái gánh nặng nào. Ngay cả nước uống họ cũng không mang theo, mà họ đều chờ cho đến khi chạy ngang qua cái trạm phục vụ nước uống đặt ở dọc cái đường đua của họ, thì họ mới chụp vội một chai nước hay là một ly nước uống vội vài hớp, rồi lại tiếp tục chạy. Ở trong cuộc đua thuộc linh, Đức Thánh Linh khuyên chúng ta hãy bỏ đi tất cả những gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, để nhẫn nại hoàn thành cuộc đua. Là con dân của Chúa, mà nếu chúng ta vẫn lo lắng về các nhu cầu ở trong đời sống, thì đó chính là gánh nặng. Là con dân Chúa mà chúng ta vẫn ham muốn thế gian, cùng những sự thuộc về thế gian, như là ham muốn tiền bạc, của cải, địa vị, quyền thế, sắc đẹp, danh tiếng, v.v. thì đó chính là tội lỗi. Gánh nặng và tội lỗi sẽ làm cản trở chúng ta trong cuộc đua thuộc linh. Và cái từ ngữ vấn vương ở trong Hebrew đoạn 12 câu 1 được dùng để nói đến cái sự bị vướng mắc, bị cản trở tứ phía. Quay phía nào cũng bị vướng mắc, quay phía nào cũng bị cản trở, khiến cho một người không làm được điều mình muốn. Thử hỏi một người đang chạy đua mà quay phía nào cũng bị vướng mắc, quay phía nào cũng bị cản trở, thì làm sao người đó có thể hoàn thành được cuộc đua của mình? Ở trong cuộc đua của thế gian, mỗi một người dự đua phải một mình chịu đựng và gắng sức để đoạt giải. Nhưng trong cuộc đua thuộc linh, mỗi một con dân Chúa có Đức Chúa Giêsu làm gương cho mình ở trong cuộc đua và thêm sức cho mình. Hebrew đoạn 12 câu 2 khuyên chúng ta là con dân của Chúa, hãy nhìn vào Đức Chúa Giêsu là đấng dẫn đầu và đấng kết thúc của đức tin. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống thì dịch là nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Từ ngữ cội rễ và cuối cùng được dùng ở trong bản dịch truyền thống thì không có sát nghĩa với lời của Chúa ở trong nguyên ngữ Hy Lạp. Phải dịch là đấng dẫn đầu và đấng kết thúc thì mới sát nghĩa. Đức Chúa Giêsu là đấng dẫn đầu và đấng kết thúc của đức tin có nghĩa là gì? Trước hết chúng ta cần phải chú ý đến danh xưng của Chúa không có kèm theo danh hiệu Christ ở trong câu này. Và trong nguyên tác của Thánh Kinh cũng không có danh xưng Chúa. Nói cách khác, Đức Thánh Linh khuyên chúng ta rằng, trong cuộc đua thuộc linh của chúng ta hãy nhìn vào Giêsu, đấng dẫn đầu và đấng kết thúc của đức tin. Bởi vì Đức Thánh Linh muốn chúng ta nhìn vào con người xác thịt Giêsu đã hoàn toàn sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, đã vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết. Giêsu là một con người hoàn toàn, là người như chúng ta, được Đức Chúa Trời sinh ra không nhiễm tội. Giêsu đã khởi đầu và kết thúc cuộc sống của Ngài trên đất bằng đức tin. Bởi đức tin vào Đức Chúa Trời mà con người Giêsu đã thắng sự cám dỗ của Satan. Bởi đức tin vào Đức Chúa Trời mà con người Giêsu đã làm ra nhiều phép lạ và công bố tin lành. Bởi đức tin vào Đức Chúa Trời mà con người Giêsu chỉ rao giảng những gì Ngài nhận lãnh từ Đức Chúa Trời. Bởi đức tin vào Đức Chúa Trời mà con người Giêsu đã sống một đời sống đạm bạc, không chỗ gối đầu, khi chết chỉ để lại một tấm áo che thân. Bởi đức tin vào Đức Chúa Trời mà con người Giêsu đã bỏ đi ý muốn của Ngài để vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin vào Đức Chúa Trời mà con người Giêsu đã chịu sỉ nhục, chịu bất công, chịu khổ và chịu chết. Bởi đức tin vào Đức Chúa Trời mà con người Giêsu đã hoàn thành cuộc đua được đặt ra trước Ngài. Đức Thánh Linh không kêu gọi chúng ta hãy nhìn vào Thiên Chúa, nhưng Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta hãy nhìn vào một con người giống như chúng ta, con người ấy mang tên là Giêsu. Vì thế cho nên, Giêsu là đấng dẫn đầu và cũng là đấng kết thúc của đức tin. Trong cái chữ đấng dẫn đầu ấy, nó còn có một cái nghĩa quan trọng nữa, là người làm trước hoặc là đi trước để làm gương cho người khác, làm theo hoặc là đi theo. Chúng ta là mỗi một con dân của Chúa, cũng được Đức Chúa Trời sinh ra thành một người mới, sạch tội, nghĩa là không còn nhiễm tội, được đổ đầy Thánh Linh là năng lực của Thiên Chúa, để chúng ta cũng bởi đức tin mà hoàn thành cuộc đua đã đặt ra cho mình. Nói cách khác, khi mà chúng ta được dựng nên mới, trở nên một con người mới ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta giống như Ngài, khi Ngài đã được Đức Chúa Trời sinh ra là một con người xác thịt như chúng ta. Vậy chúng ta hãy nhìn vào gương của con người Giêsu để thắng mọi cám dỗ, làm ra nhiều phép lạ và công bố tin lành, chỉ rao giảng lẽ thật của lời Chúa và chỉ sống theo lẽ thật của lời Chúa, sống đạm bạc, thỏa lòng trong sự có ăn có mặc, hoàn toàn bỏ đi ý muốn của mình để vâng theo thánh ý của Đức Chúa Trời, sẵn sàng chịu sỉ nhục, chịu bất công, chịu khổ và chịu chết vì đức tin nơi Thiên Chúa, và cuối cùng hoàn thành cuộc đua của chính mình. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Chúng ta hãy nhìn xem lại chúng ta đã gây dựng được gì trên nền đức tin của mình. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, và chúng ta vẫn còn đang ở trong cuộc chạy. Kính thưa Hội Thánh, ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước khi Ngài phán xét thế gian đã rất gần, và gần hơn bao giờ hết trong suốt dòng lịch sử 1989 năm đã qua của Hội Thánh. Cuộc đua của mỗi một chúng ta sẽ kết thúc một cách bất ngờ. Quý ông bà chị em đã xây dựng được gì trên nền đức tin của mình? Trong những ngày đầu năm mới âm lịch 2016 này, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm lời của Chúa ở trong ba phân đoạn mà tôi sẽ lần lượt đọc lại ở đây. Cô-rinh-tơ nhất đoạn 9 từ câu 24 đến câu 27. Các anh chị em chẳng biết rằng trong một cuộc đua mọi người đều chạy nhưng chỉ một người được giải thưởng sao? Vậy các anh chị em hãy chạy để đoạt giải. Tất cả những người đua tranh chịu tự giữ mình trong mọi sự, họ chịu vậy để được mão hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy như vậy, chẳng phải là không mục đích, tôi đánh như vậy, chẳng phải như người đánh gió. Nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, vì sợ rằng sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Phân đoạn thứ nhì ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4, câu 7 đến câu 8. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc đua, đã giữ được đức tin. Vậy nên mão của sự công bình đã để dành cho ta, mà Chúa, đấng quan án công bình, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài. Và cuối cùng là Hebrew đoạn 12, từ câu 1 đến câu 2. Thế thì, vì chúng ta cũng được bao quanh bởi những chứng nhân như một đám mây rất lớn, chúng ta hãy bỏ đi mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương chúng ta, lấy lòng nhẫn nại mà chạy cuộc đua đã bày ra trước chúng ta. Hãy nhìn vào Đức Chúa Giêsu là đấng dẫn đầu và đấng kết thúc của đức tin, đấng vì sự vui mừng đã đặt trước Ngài mà chịu đựng thập tự giá, xem thường sự sỉ nhục, và được ngồi bên phải Ngài của Đức Chúa Trời. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta, giữ gìn mỗi một chúng ta từ tâm thần, linh hồn cho đến xác thịt, được nên thánh khiết, trọn vẹn, không tì không vết trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta hiện ra. Amen.